là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận công tác dân vận khéo để xây dựng đô thị thông minh của thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021 và 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Hòa chung dòng chảy 65 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Đến nay toàn tỉnh có trên 2.600 doanh nghiệp, 570 hợp tác xã, trên 24.000 hộ kinh doanh. Các doanh nhân, doanh nghiệp đều có tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao với xã hội. Điều này thể hiện qua việc đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời là lực lượng chủ lực trong thực hiện mục tiêu kép, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà lực lượng thanh niên, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng thanh niên cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn, nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp và chương trình hành động thực hiện chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 gắn với triển khai sâu rộng các phong trào lớn của đoàn hội. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, khơi dậy phát huy truyền thống cách mạng, lối sống lành mạnh cho thanh niên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của hội. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, duy trì hiệu quả các mô hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, phát huy vai trò của thanh niên trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, các doanh nhân, doanh nghiệp phải tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên, tranh thủ các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước để phục hồi sản xuất kinh doanh, linh hoạt, sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, hợp tác, đoàn kết, tương thân, tương ái, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm phát triển hàng đầu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh. Thời gian qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước, làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Giáo dục Quốc phòng An ninh toàn diện có chiều sâu. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt trên 76,8% so với kế hoạch năm, trong đó đối tượng 2 và đối tượng 3 đạt 100%, đối tượng 4 đạt 76,2%. Kết luận các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh Yên Bái thời gian qua, đồng thời cũng yêu cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung: tiếp tục quán triệt công tác quân sự quốc phòng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cấp ủy chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục quân sự và quốc phòng, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đổi mới phương pháp giáo dục, chọn nội dung hình thức phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn. Thay mặt Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn những ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc của đoàn kiểm tra đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh. Với những hạn chế tồn tại cũng như nhiệm vụ được đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị tại buổi kiểm tra, hội đồng tỉnh nghiêm túc tiếp thu và trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã tới thăm và trao tiền hỗ trợ làm nhà cho chị Hoàng Thị Hạnh, thôn 3 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên. Chị Hoàng Thị Hạnh thuộc diện hộ nghèo đơn thân khó khăn về nhà ở, được sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ ban dân vận tỉnh ủy, 10 triệu từ quỹ vì người nghèo huyện Trạm Tấu. Chị Hạnh đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích trên 60 m2, kinh phí xây dựng là trên 80 triệu đồng. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy mong muốn khi có chỗ ở ổn định, chị Hoàng Thị Hạnh sẽ yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia vào cuộc vận động các phong trào của địa phương. Trước đó, ban dân vận tỉnh ủy cũng đã trao 4 bồn nước, 1 chiếc giường và hỗ trợ 30 m2 ván gỗ ép tường nhà cho 6 gia đình người Mông thuộc diện cận nghèo ở thôn Khe Ron và Hồng Lâu, xã Hồng Ca, tổng trị giá là 12 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ ban dân vận tỉnh ủy.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn khóa 21 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 9 mở rộng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.
9 tháng qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đến nay đã có 19 trên 40 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt từ 75 đến 80%, trong đó thu ngân sách đến cuối tháng 9 đạt trên 150 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 45.000 tấn. Toàn huyện trồng mới trên 3.500 ha rừng. Các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai có hiệu quả, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tập trung quán triệt tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Bám sát các chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái, đề án 03 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, huyện Văn Chấn đã duy trì 43 mô hình tập thể, 18 gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác, hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo sự đồng thuận thống nhất trong toàn đảng bộ và đảng viên. Những tháng cuối năm, huyện Văn Chấn đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả giá trị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công, cải cách nền hành chính hiện đại, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, chú trọng tạo việc làm cho lao động địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Phòng Cảnh sát Giao thông Quân tỉnh Yên Bái cùng một số cơ quan và doanh nghiệp vừa thăm hỏi và tặng quà động viên lực lượng tham gia tại 5 chốt kiểm dịch vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, dù điều kiện thời tiết bất lợi và còn nhiều thiếu thốn trong sinh hoạt, song lực lượng công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông, dân quân tham gia các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đảm bảo trực chốt 24/24 giờ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát phương tiện và người ra vào địa bàn, thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm nhanh COVID-19. Sẻ chia với lực lượng tuyến đầu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã kêu gọi sự quyên góp ủng hộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cùng chi nhánh Viettel Post Yên Bái và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được 38 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng trực chốt cải thiện điều kiện sinh hoạt. Đây là sự động viên rất thiết thực để lực lượng tuyến đầu có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp tỉnh Yên Bái giữ vững thành quả chống dịch. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 100 triệu đồng cùng những nhu yếu phẩm cần thiết trao tặng chia sẻ sự khó khăn vất vả đối với lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch nơi tuyến đầu.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, hiện nay thành phố Yên Bái đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, đầu tư nâng cấp các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, tạo cảnh quan đô thị văn minh hiện đại. Trong đó, công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào xây dựng đô thị văn minh. Đã có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo cụ thể tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Là địa phương có tới 16 công trình trọng điểm của tỉnh và của thành phố xây dựng trên địa bàn, do đó hàng trăm hộ dân của xã Giới Phiên trong diện thu hồi đất hoặc di rời các công trình để giải phóng mặt bằng. Ngay sau khi được thông báo về chủ trương đầu tư các dự án, chính quyền xã đã nhanh chóng thành lập tổ tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng và thực hiện công tác quản lý đô thị. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp thông báo cho người dân nắm được thời gian, quy mô của dự án cũng như những lợi ích đối với cuộc sống của người dân khi những công trình trọng điểm hoàn thành được đưa vào sử dụng.
đồng thời trực tiếp xuống trao đổi với các hộ trong diện phải thu hồi đất để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có những kiến nghị kịp thời lên cấp trên. Nhờ đó các hộ dân trên địa bàn đều nhất trí với chủ trương và tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giải phóng mặt bằng. Bà Vũ Thị Thư, người dân ở thôn Ngòi Đong, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái tâm sự.
Tôi nhận thức được, thì cũng hiểu về pháp luật, thì là tất cả những cái gì mà xây dựng trên đất nông nghiệp là đều sai với pháp luật, thì tôi cũng nắm bắt được. Thế và sau khi đó thì tôi thực hiện, thì là bắt đầu là tôi cũng tuyên truyền tất cả những gia đình, anh em là cũng xây dựng như tôi, thì là cũng là tháo dỡ hết.
Ông Hoàng Cao Tuy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Xác định từng gia đình, từng đối tượng thì tổ tuyên truyền đã tham mưu Đảng ủy đến nắm từng hộ gia đình, xem tâm tư nguyện vọng của từng hộ gia đình đó, xem còn khó khăn vướng mắc nào để có giải pháp hỗ trợ. Thì với địa phương, điểm thứ nhất là đối với những hộ mà đồng ý tháo dỡ, khó khăn nhân lực thì địa phương đã nắm được và cho lực lượng, một là huy động các đoàn thể, hai lực lượng dân quân xuống hỗ trợ cùng bà con tháo dỡ những công trình vi phạm để đảm bảo tiến độ.
Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, phát triển liên vùng có tính kết nối cao, thành phố Yên Bái còn chú trọng công tác chỉnh trang đô thị. Trong đó các tổ chức hội đoàn thể chính trị các địa phương đã vận động hội viên nhân dân xây dựng nhiều tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị. Năm 2020, thành phố đã xây dựng được trên 50 tuyến đường văn minh đô thị. Nhiều địa phương đã xây dựng những tuyến đường hoa, sáng, xanh, sạch đẹp, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê mà còn tạo cảnh quan hiện đại, phát triển xanh, mang dáng dấp của một thành phố phát triển trong khu vực. Tiêu biểu như tuyến đường hoa xã Minh Bảo, xã Nam Cường, đường Đào Tấn, phường Nguyễn Thế Học. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Hàng tháng thì chúng tôi thực hiện cái việc ngày thứ bảy cùng dân ở trên địa bàn. Song song với cái vấn đề đó thì vận động tuyên truyền cho người dân hiểu được về cái ý nghĩa của cái việc thực hiện cái môi trường xanh sạch đẹp ở trên địa bàn xã Minh Bảo nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung.
Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận đối với triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc xây dựng đô thị văn minh, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11-12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từ đó xác định vai trò và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và các cấp chính quyền trong thực hiện công tác dân vận. Đến nay thành phố đã xây dựng được trên 300 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực như phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó có nhiều mô hình hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Có thể khẳng định, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, thời gian qua thành phố Yên Bái đã tạo được sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, là động lực để thành phố sớm trở thành đô thị loại 2 theo lộ trình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh có dịch phía Nam đổ về các tỉnh thành khác trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái. Trước tình hình này, tỉnh Yên Bái đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp phòng chống, đồng thời hỗ trợ những người đi từ vùng dịch về giảm bớt khó khăn, sớm trở về quê hương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Những ngày này, tổ tự quản phòng chống COVID-19 thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên tự giác phân công nhau nấu cơm, nấu cháo thiện nguyện, hỗ trợ lực lượng phòng chống COVID-19 tại chốt kiểm dịch và hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía Nam về qua địa phương. Mỗi suất cơm, suất cháo được nấu đều do bà con trong thôn, trong xã tự nguyện quyên góp với tinh thần tương thân tương ái. Chia sẻ với khó khăn những người phải xa quê mưu sinh, thời gian qua công tác phòng chống dịch vẫn luôn được người dân nơi đây đặt lên hàng đầu. Nên toàn bộ các suất cơm cháo nấu xong đều được người của chốt kiểm soát dịch bệnh đến tận nơi vận chuyển về, đảm bảo tổ tự quản không phải tiếp xúc với người đi từ tỉnh ngoài vào. Bà Ngô Thị Tuyết Lương, trưởng thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Địa vị cương vị của tôi là một trưởng thôn thì tôi cũng tuyên truyền với bà con nhân dân rằng là cho dù rằng là với tình cảm với tấm lòng thôi, nhưng mà công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng luôn luôn đảm bảo khi mà làm những công việc này thì chúng tôi cũng giữ khoảng cách, và khi mà chuyển những cái đồ ăn tới tay bà con thì đều là lực lượng y tế và lực lượng của chốt, họ có bảo hộ lao động rồi thì bảo hộ y tế và họ làm, còn chúng tôi thì nấu ăn thì cách xa cái phần chốt và cũng vận động bà con nhân dân là không hiếu kỳ, không được tới gần và cũng không tiếp xúc với những người họ trở về như vậy.
địa phận xã Minh Quân có quốc lộ 32C chạy qua. Đây là tuyến đường có nhiều người từ tỉnh ngoài qua lại. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên ý thức phòng chống dịch của người dân luôn được đặt ở mức cao nhất. Tất cả các hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường chỉ bán hàng cho người đã đeo khẩu trang và không tiếp xúc gần, nhất là khách không phải người địa phương. Anh Nguyễn Huy Phụng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Gia đình đóng cửa và nhìn ra và yêu cầu nếu có ai vào ghé hỏi cái gì mà họ không đeo khẩu trang thì gia đình cũng có yêu cầu người ta đeo khẩu trang và cách xa vài ba mét để đảm bảo nghĩa là phòng dịch. Và có những đoàn họ đi qua đây mà mình biết được thì họ mình cũng sẽ để nước và thực phẩm các thứ ra ngoài bàn ngoài sân này cho họ đi qua và họ tự rác họ vào họ lấy thôi. Thế còn chứ cũng mình cũng không có nghĩa là đến gần người ta để phòng dịch cho tốt thôi.
Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Ban chỉ đạo của xã thì cũng đã họp và triển khai đến trong các thành viên trong ban chỉ đạo của tất cả các thôn trong toàn xã. Đặc biệt là cái khu vực thôn mà có những cái chốt kiểm dịch đóng trên địa bàn. Thứ nhất là tuyên truyền người dân như là không đi lại gần, tiếp xúc gần đối với người dân mà có đi trên cái lộ trình mà từ cái vùng dịch về trở về địa phương. Cái thứ hai nữa là cũng chỉ đạo cơ sở thôn, các tổ chức hội và Mặt trận Tổ quốc là làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên là chấp hành tốt trong cái việc là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hai nữa là cũng thường xuyên là có những cái quan tâm để giúp đỡ đối với cái những đoàn mà đi từ vùng trong về. Thì qua cái nội dung triển khai chỉ đạo thì các cơ sở thôn cũng vào cuộc rất là tốt, cũng đã chủ động để làm công tác tuyên truyền cho nhân dân và nhân dân cũng chấp hành tốt đối với cái nội dung theo cái kế hoạch và cái nội dung tuyên truyền.
Thị trấn Yên Bình, huyện Bình là địa bàn có trên 10.000 hộ dân sinh sống ven quốc lộ số 2 nối với quốc lộ 70. Vì vậy, hiện thị trấn Yên Bình luôn chủ động mọi biện pháp phòng chống dịch, nhất là nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân địa phương. Các tổ tự quản của thị trấn thường xuyên hoạt động hết công suất, theo phương châm đi từ ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Ông Nguyễn Ngọc Triển, người dân tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Tôi là một người dân, khi đã biết tình hình dịch COVID-19 nó rất nguy hiểm như thế nào. Hai, đã chạm, đã gần đây, có nghĩa là những cái ảnh hưởng rất lớn, nếu không chấp hành tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cũng vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải cảnh giác, là nhìn thấy cái trạm đó là phải thấy đến bản thân mình. Trước hết phải là gương mẫu, mẫu mực, đồng thời trong gia đình, rồi cộng đồng luôn luôn làm sao nhắc nhở mọi người nếu như trong tổ với nhau, cái sinh hoạt này khác thì có thể là có điều kiện thì nhắc nhở.
Bên cạnh đó, các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh tại các địa phận giáp danh cũng đang nỗ lực để chống dịch, đảm bảo không để lọt bất kỳ người đi từ ngoại tỉnh vào địa phương, nhất là người đi từ vùng dịch. Thượng úy Dương Văn Quân, cán bộ chốt kiểm soát dịch bệnh số 6 tỉnh Yên Bái nói.
Khi tất cả các phương tiện đến địa phận của chốt thì anh em chúng tôi là thứ nhất là ra tiến hành ra dừng phương tiện để kiểm soát người với người phương tiện, những người giấy tờ. Yêu cầu các lái xe là mở các thùng xe, rồi là người trên xe để kiểm tra xem là có chở người từ các vùng dịch về không. Nếu mà có thì chúng tôi sẽ yêu cầu xuống để kê khai y tế và lập biên bản những cái trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh.
Trung úy Hoàng Đình Của, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Bình cho biết.
Trong thời điểm này thì lượng công dân mà từ Bình Dương quay trở về địa bàn tỉnh Yên Bái đông, nên là anh em cũng cố gắng trong thời tiết khó khăn nắng nóng cái này thì là 100% là dừng kiểm tra tất cả các loạt phương tiện và người từ các địa phương khác xuống chốt kiểm dịch này để khai báo cũng như là để test COVID.
Hiện số người đi từ vùng dịch về tỉnh Yên Bái và đi qua địa phận tỉnh Yên Bái về các tỉnh lân cận như Lào Cai, Lai Châu khá đông. Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Tuy nhiên, toàn bộ số người qua các chốt kiểm dịch đều phải khai báo y tế và người có nguy cơ cao đều được đưa đi cách ly tập trung. Với việc kiểm soát chặt chẽ, các công dân đi từ các tỉnh có dịch phía Nam trở về địa phương như hiện nay, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái tiếp tục giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có gần 250 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2020. Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là trên 2.630 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký khoảng 29.000 tỷ đồng. Số lượng, quy mô, chất lượng các doanh nghiệp ngày càng mở rộng, hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, năng lực điều hành, quản lý và trách nhiệm với đội ngũ doanh nhân không ngừng được cải thiện, nâng cao, góp phần đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sinh năm 1957, từng công tác trong quân đội đã giúp ông Nguyễn Hữu Ký ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên được rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thôi thúc ông không ngừng tìm tòi, sáng tạo và thử sức ở nhiều lĩnh vực. Năm 2008, ông Ký đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi, hoạt động chủ yếu là khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ và dịch vụ vật tư nông nghiệp. Với bản lĩnh của một người lính và sự nhạy bén năng động trong kinh doanh, ông Ký đã cùng các thành viên trong hợp tác xã chủ động đầu tư trang thiết bị sản xuất và thường xuyên hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, kiến thức sản xuất an toàn cho người dân. Đồng thời tích cực tìm kiếm xây dựng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, hợp tác xã đã xây dựng được vị thế và chỗ đứng trên thị trường. Người dân trong xã, trong huyện cũng từng bước thay đổi tư duy sản xuất, sản phẩm nông sản cũng vì thế có giá trị cao hơn. Trên đà phát triển, bắt kịp xu thế hội nhập, vừa qua ông Nguyễn Hữu Ký đã cùng các thành viên đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng nhà máy tái chế cao su thành dầu nhiệt phân FO, than carbon, thép và khí ga phục vụ cho sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Ký, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi nói.
Chúng tôi có quyết định là thành lập một cái đoàn cán bộ đi vào trong miền Trung và miền Nam để khảo sát một số cái địa hình và một số công việc. Sau một tuần đi tham quan thì chúng tôi phải quyết định là có cái khảo sát kỹ một lần nữa và đã đi đến mở một cái hội nghị trong toàn thể hợp tác xã là để bàn cái phương hướng sản xuất cho những năm tiếp theo. Thì trong cái hội nghị đó thì chúng tôi đã thấy được là cái sự đồng thuận cao là quyết định là chuyển đổi ngành nghề sang một cái lĩnh vực mới mà hiện nay ở Yên Bái chưa có một doanh nghiệp nào thực hiện. Sản xuất cái dầu FO để phục vụ cho cái sản xuất công nghiệp thì ở trên tỉnh là chưa có đơn vị nào làm, và chúng tôi có suy nghĩ là nó thể hiện được hai cái phía: một là giúp cho xã hội là thu gom được cái rác thải công nghiệp mà đến nay là chưa có người đứng lên để xử lý, cái thứ hai là cũng tạo công ăn việc làm cho hàng trăm con người, cái thứ ba là mang lại một cái nguồn lợi nhuận không nhỏ cho coi là doanh nghiệp và có một số tiền cũng tương đối khá là để nộp vào ngân sách nhà nước. Chính vì vậy là chúng tôi quyết định là chuyển hướng sang cái đó từ năm 2019.
Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhưng với những bước đi chắc chắn và chiến lược rõ ràng, ông Nguyễn Hữu Ký đã giúp Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi luôn hoạt động ổn định, có doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức lương từ 9 triệu đồng đến 17 triệu đồng một tháng. Các thành viên trong Hợp tác xã cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Hoàng Thanh Sơn, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi nói.
Tôi thấy là tham gia là hợp tác xã thì về cái nguồn thu nhập, về chế độ lương đảm bảo, về các quyền lợi như kiểu là chế độ bảo hiểm, về ăn ở thì là được đồng chí Nguyễn Hữu Ký là rất quan tâm đến đời sống của công nhân anh em, lo cho anh em là đi làm lao động nó có đồ bảo hộ với là giờ giấc làm đầy đủ, với chế độ ăn uống là đảm bảo sức khỏe để anh em tham gia trong làm trong hợp tác xã.
Sinh ra và lớn lên ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, nên từ nhỏ chị Nguyễn Thị Xuân đã thấu hiểu những khó khăn vất vả của người nông dân trong trồng trọt và chăn nuôi. Chăn trở làm sao để có thể phát triển kinh tế và giúp đỡ chính người dân quê hương. Qua tìm hiểu, chị Xuân nhận thấy nhu cầu sử dụng phân bón trong sản xuất của người dân rất lớn, trong khi thị trường cung ứng còn hạn chế. Vì vậy, năm 2008, chị Xuân đã đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thủy Ngân. Thị trường phân bón trong nước còn khó khăn, chị Xuân đã tìm cách tiếp cận với thị trường nước ngoài để nhập khẩu nguyên liệu làm phân bón cung ứng cho thị trường trong nước. Chị Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thủy Ngân, Yên Bái nói.
Chúng tôi chủ yếu nhập khẩu, doanh thu thì 70% về nhập khẩu. Phải tìm bạn hàng ở nước ngoài, các nhà máy ở nước ngoài thì cung ứng trong nước. những cái mặt hàng gì thiếu thì chúng tôi nhập khẩu về. Trong quá trình kinh doanh thì cả là một vấn đề, kinh doanh là một vấn đề, quản lý cả một vấn đề, và cái chính là mình phải tính toán cái thị trường biến động. Chúng tôi cái thời gian ngoài dành cho mình thì cũng không được nhiều, chủ yếu là công việc 70% dành cho công việc, toàn tâm toàn ý dành cho công việc kinh doanh là chính, không được bỏ bê, không được một phút nào bỏ bê. Ngoài ra thì về mới cả còn 3% dành cho gia đình. Thực ra thì tôi xác định đây là sự nghiệp phát triển bền vững lâu dài của công ty tôi. Chắc chắn rằng là tôi sẽ, ngoài những tôi sau đó thì những còn những cái thế hệ trẻ sẽ phát triển lâu dài. Thì chúng tôi cũng có chi bộ đảng để làm sao là cũng cho các đồng chí phấn đấu.
Năng động, dám nghĩ, dám làm. Doanh nghiệp tư nhân của chị Xuân từng bước phát triển, tạo được uy tín trên thị trường. Năm 2018, doanh nghiệp tư nhân chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân. Đến nay, các mặt hàng của công ty đã có mặt ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Dự kiến năm 2021, công ty đạt doanh thu khoảng 1.700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 150 công nhân và người lao động. Anh Đỗ Ngọc Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân nói.
Tôi làm việc ở đây gần chục năm rồi. Tôi thấy lãnh đạo công ty rất quan tâm đến đời sống của anh em công nhân ở đây. Rất chu đáo, nhiệt tình, lúc nào cũng lo lắng công việc cho anh em. Tôi mong thời gian tới lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa. Chị Xuân rất là gần gũi anh em, không phân biệt cấp trên với cấp dưới, luôn luôn chuyện trò với anh em để anh em có nhiều động lực để phát triển.
Không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương bằng việc tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và đóng góp ngân sách nhà nước, chị Nguyễn Thị Xuân còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thủy Ngân do chị Xuân làm chủ đã dành trên 500 triệu đồng thực hiện các hoạt động phúc lợi xã hội trên địa bàn, như làm nhà cho hộ nghèo, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Đỗ Mạnh Thường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Doanh nghiệp mà công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và Thủy Ngân hoạt động trên địa bàn phường trong những năm qua thì về hoạt động rất là tốt, và đặc biệt là trong những năm gần đây thì và doanh nghiệp thì đã góp phần rất lớn vào cái công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường. Từ đầu năm đến nay thì từ đầu năm đến năm đến ngay vào năm 2021 ấy thì có tham gia rất nhiều cái hoạt động trên địa bàn, ví dụ như là trong cái dịp khai giảng năm học mới vừa qua, năm học 2021-2022 thì doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, thế rồi là cái công tác hỗ trợ hộ nghèo để làm nhà. Năm nay phường có một cái công trình phần việc là xây dựng cái khu vui chơi, khuôn viên cho bà con nhân dân tại tổ dân phố số 3, là cái tổ mà khó khăn nhất của phường, thì doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ.
Kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng các doanh nhân của tỉnh Yên Bái đều có điểm chung là luôn đổi mới, sáng tạo, hội nhập và bắt kịp xu thế để từng bước khẳng định thương hiệu doanh nghiệp, qua đó góp phần cùng tỉnh Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.